Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Đoàn kiểm tra giám sát số 14 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy 5 xã phường của tỉnh Bắc Ninh. Thúc đẩy tiêu thụ vải thiều và nông sản trên sàn thương mại điện tử nhằm nâng cao giá trị nông sản.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 21 tháng 5, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đến tham quan công trình nhà ở ứng dụng công nghệ lắp ghép bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn tại thôn Nội Phú, xã Gia Bình. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Trực tiếp tham quan công trình, đồng chí Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao công nghệ nhà lắp ghép bằng bê tông đúc sẵn, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng, đặc biệt là lãnh đạo xã Gia Bình, cần tuyên truyền đầy đủ chính xác về mô hình để người dân hiểu rõ hiệu quả, lợi ích của công nghệ mới, qua đó khuyến khích người dân trong vùng tái định cư áp dụng phương pháp xây dựng hiện đại nhằm giảm giá thành, tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng công trình. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thành lập các tổ giám sát cộng đồng để theo dõi chặt chẽ quá trình thi công, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời mong muốn người dân chủ động phối hợp cùng chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp sớm ổn định cuộc sống tại khu tái định cư. Tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng tạo điều kiện về mặt bằng để nhà thầu sản xuất cấu kiện tại chỗ đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà bằng công nghệ lắp ghép bê tông của người dân. Công trình được xây dựng trên diện tích 95m², quy mô 5 tầng với tổng diện tích sàn hơn 500m², do Công ty Cổ phần Thiết kế và Phát triển Công nghệ Xây dựng Span thi công bằng công nghệ lắp ghép các cấu kiện bê tông đúc sẵn. Công trình bắt đầu lắp dựng từ ngày 12 tháng 5 và dự kiến hoàn thành phần thô trong tháng 5 năm 2026. Theo đơn vị thi công, toàn bộ cấu kiện được sản xuất đồng bộ tại nhà máy và vận chuyển đến hiện trường để lắp dựng. Công nghệ nhà bê tông công nghệ cao Span giúp rút ngắn trên 70% thời gian thi công phần thô so với phương pháp xây dựng truyền thống trong cùng điều kiện thi công. Hiện giá tham khảo phần thô của giải pháp nhà bê tông công nghệ cao dao động từ 3,6 đến 4,2 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm phần móng, tùy theo quy mô, thiết kế và điều kiện thi công. Với các công trình có kết cấu tương đương, giải pháp này có thể tiết kiệm khoảng 10 đến 20% chi phí so với phương pháp xây dựng truyền thống.
Như chúng tôi đã thông tin, từ ngày 18 đến 27 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, có chuyến thăm công tác tại Hoa Kỳ và Canada nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh với một số địa phương của hai nước cũng như kết nối xuất khẩu, chuỗi cung ứng, thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào địa bàn. Trong ngày 21 tháng 5, đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Cùng tham dự đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tuấn và lãnh đạo một số sở ngành. Đồng chí Phạm Vinh Quang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada đã tiếp và làm việc với đoàn. Đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Hương bày tỏ vui mừng phấn khởi được tới thăm và làm việc với Đại sứ quán, trân trọng cảm ơn đồng chí đại sứ và các cán bộ đại sứ quán, đại diện cơ quan thương vụ của Việt Nam tại Canada đã dành thời gian tình cảm đón tiếp đoàn và hỗ trợ đoàn trong chuyến công tác tới Canada, giới thiệu khái quát về tỉnh Bắc Ninh và những kết quả nổi bật kể từ sau thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng chí Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh đến vị thế của tỉnh đối với nền kinh tế của Việt Nam, cũng như kết quả về duy trì tăng trưởng, giữ vững quy mô kinh tế, dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu và là điểm đến thu hút đầu tư FDI. Thông tin thêm về quả vải thiều của tỉnh đã được xuất khẩu sang Canada, đồng chí cảm ơn sự giúp đỡ của Ngài Đại sứ. Đại sứ quán và cơ quan thương vụ đã đưa quả vải thiều của tỉnh được lan tỏa, thiết lập chuỗi cung ứng thị trường Canada và nhiều nước châu Âu. Đồng thời khẳng định tỉnh Bắc Ninh đã vươn mình mạnh mẽ trở thành thủ phủ công nghiệp, cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư lớn cả trong và ngoài nước. Công tác đối ngoại luôn được tỉnh Bắc Ninh đặc biệt quan tâm, thiết lập hợp tác cấp địa phương với nhiều quốc gia, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thông suốt. Đồng chí nhấn mạnh cùng với sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Canada, những năm qua tỉnh Bắc Ninh đặc biệt coi trọng, thường xuyên chỉ đạo tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác, tổ chức, doanh nghiệp địa phương của Canada. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện tỉnh đang có quỹ đất sạch lớn để thu hút đầu tư và bày tỏ mong muốn Đại sứ Việt Nam tại Canada, cơ quan thương vụ tiếp tục quan tâm giới thiệu, mời gọi doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ các hoạt động hợp tác phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quan tâm hỗ trợ kết nối tỉnh Bắc Ninh, tăng cường thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương của Canada. Đồng chí cho biết, không chỉ có vải thiều, mà hiện nay tỉnh Bắc Ninh có nhiều loại nông sản có thế mạnh tiềm năng có thể vươn xa tới thị trường Canada. Mong muốn quan tâm tiếp tục hỗ trợ mở rộng thị trường đối với quả vải thiều và sản phẩm nông nghiệp khác của tỉnh tại thị trường Canada và các thị trường Bắc Mỹ. Hiện nay, Canada có 7 dự án đầu tư tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đạt gần 27 triệu đô la Mỹ. Trong thời gian qua, quan hệ thương mại giữa tỉnh Bắc Ninh và các đối tác từ Canada có nhiều khởi sắc. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh đạt hơn 410 triệu đô la Mỹ trong năm 2025. Bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những kết quả mà tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian qua, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang cho biết, Canada rất coi trọng và quan tâm đến Việt Nam, là đối tác quan trọng hàng đầu trong khu vực ASEAN. Thông tin về một số chính sách của Canada, nhất là đối với các khoản viện trợ, chính sách hỗ trợ về đào tạo nhân lực, đại sứ cho biết thương mại giữa tỉnh Bắc Ninh và Canada tăng trưởng chưa được như mong muốn nên cần được thúc đẩy hợp tác hơn nữa. Đại sứ quán Việt Nam tại Canada sẵn sàng giới thiệu, kết nối với doanh nghiệp Canada để việc hợp tác được bài bản hơn cũng như quảng bá giới thiệu nông sản đặc trưng tiềm năng của tỉnh. Đại sứ Phạm Vinh Quang cũng lưu ý một số nội dung để các địa phương doanh nghiệp có thể tiếp cận gần hơn với các chính sách và thị trường Canada. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng đại sứ quà lưu niệm của tỉnh, trong đó có sản phẩm làng nghề làm tranh Đông Hồ đã được UNESCO vinh danh.
Chiều 21 tháng 5 tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 14 của Bộ Chính trị, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường xã Bắc Giang, Võ Cường, Nánh, Sơn Động, Gia Bình. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Đức Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Đoàn kiểm tra giám sát số 14 của Bộ Chính trị nghe Thường trực Đảng ủy 5 phường xã báo cáo 4 nội dung về tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị thuộc cấp xã sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế xã hội đạt mức tăng trưởng 2 con số. Đối với việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. Cùng với đó, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm người đứng đầu. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh đề nghị đoàn quan tâm tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng thời tiếp tục có định hướng, hướng dẫn để các xã phường tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Đông đánh giá cao một số cách làm hay, mô hình sáng tạo. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, để mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng số, dữ liệu dùng chung, nguồn nhân lực công nghệ thông tin, quan tâm hỗ trợ người dân tiếp cận sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Đối với các kiến nghị đề xuất của địa phương, đoàn kiểm tra giám sát sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét chỉ đạo trong thời gian tới.
Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 Dương lịch 2026, sáng ngày 21 tháng 5, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Sơn, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Thượng tọa Thích Thanh Sơn cùng tăng ni Phật tử trong tỉnh đón mùa Phật đản an lành hạnh phúc. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời mong muốn Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò uy tín trong vận động tăng ni Phật tử, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bày tỏ mong muốn Thượng tọa Thích Thanh Sơn cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Thanh Sơn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cùng tăng ni Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
Hội đồng sáng kiến tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả áp dụng khả năng nhân rộng các sáng kiến đợt 1 năm 2026. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn về hoạt động sáng kiến được tăng cường. Nhiều cơ quan đơn vị chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào quản lý, giảng dạy và thực tiễn công tác. Đợt 1 năm 2026, toàn tỉnh tiếp nhận 347 hồ sơ sáng kiến của 51 xã phường và 11 sở ngành đơn vị. Trong đó 224 hồ sơ đủ điều kiện đưa ra hội đồng xem xét đánh giá. Khối giáo dục chiếm tỷ lệ lớn với hơn 90% tổng số hồ sơ đăng ký. Hội nghị cũng đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác sáng kiến như tỷ lệ hồ sơ không hợp lệ còn cao, một số sáng kiến chưa phù hợp với thực tiễn. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh thời gian qua có bước phát triển đột phá cả về số lượng và chất lượng, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Hội đồng sáng kiến tỉnh đã triển khai bài bản, từng bước thúc đẩy ứng dụng AI vào cải tiến, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ không đạt yêu cầu còn cao, sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động sáng kiến còn hạn chế. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới cần khẩn trương tham mưu sửa đổi quy chế làm việc của Hội đồng sáng kiến tỉnh, hoàn thành và ban hành trong tháng 6 năm 2026, đồng thời xây dựng ứng dụng hỗ trợ cán bộ cơ sở rà soát, đánh giá sáng kiến trước khi gửi cấp tỉnh, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện, hoàn thành trong quý 3. Nghiên cứu tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách lĩnh vực trong tháng 6 năm 2026, kịp thời khen thưởng, biểu dương các cơ quan, địa phương làm tốt. Đối với các xã phường chưa có sáng kiến, cần tập trung chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm. Các địa phương cần nâng cao trách nhiệm trong việc thẩm định sáng kiến, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ các sáng kiến, trình Hội đồng sáng kiến tỉnh trước ngày 29 tháng 5.
Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vừa thực hiện giám sát tại dự án nhà ở xã hội Golden Park tại phường Phương Liễu. Dự án nhà ở xã hội Golden Park ở phường Phương Liễu do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình Kim Sương Trí làm chủ đầu tư. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị chủ đầu tư giải trình, làm rõ một số vấn đề như nguyên nhân chưa xây dựng nhà văn hóa và trạm y tế, công tác quản lý kinh phí bảo trì, đối tượng thuê mua nhà ở xã hội, nguyên nhân dự án triển khai chậm tiến độ, nguyên nhân số lượng căn hộ cho thuê đang vượt quá số lượng đã được phê duyệt theo chủ trương đầu tư. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành ghi nhận quy mô cảnh quan hạ tầng đồng bộ của dự án nhà ở xã hội Golden Park. Đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai. Cụ thể cần khẩn trương rà soát bổ sung đầy đủ hồ sơ, báo cáo giải trình các nội dung đoàn giám sát yêu cầu, tập trung nguồn lực hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án, nhất là các tòa nhà ở xã hội và các công trình tiện ích công cộng, thực hiện đúng quy trình cho thuê, thuê mua và bán nhà ở xã hội, công khai minh bạch đối tượng được tiếp cận chính sách, xây dựng phương án cụ thể sử dụng 310 căn hộ đã hoàn thành nhưng chưa đưa vào sử dụng. Đối với Sở Xây dựng đề nghị tiếp tục hậu kiểm, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục gia hạn, điều chỉnh dự án và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường, Công an phường Phương Liễu phối hợp quản lý cư trú, an ninh trật tự, kiểm tra việc sử dụng nhà ở xã hội đúng mục đích, tránh chuyển nhượng trái quy định.
Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm làm việc, nắm bắt tình hình sản xuất, đời sống việc làm của đoàn viên người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Liền, khu công nghiệp Quang Châu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Liền là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn khoa học kỹ thuật Thông Hải, tập đoàn sản xuất điện tử hàng đầu thế giới. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của công ty đối với sự phát triển của tỉnh và giải quyết việc làm tại địa phương. Tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng đầu tư, phát triển lâu dài tại Bắc Ninh. Bên cạnh đó, đề nghị công ty Phú Liền tiếp tục phát huy thế mạnh về công nghệ, quản trị hiện đại, quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần, điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước, góp phần xây dựng hệ sinh thái sản xuất điện tử quy mô lớn hiện đại tại Bắc Ninh. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải và các đồng chí trong đoàn công tác đã trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty.
Chiều 21 tháng 5, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự và trao quyết định. Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1, được điều động đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đô được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Văn Đô nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm vững chức năng nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng tập thể lãnh đạo ban tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp, đồng thời tập trung tham mưu các giải pháp theo dõi, đôn đốc xử lý các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát lãng phí, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm từng dự án cụ thể.
Sáng 21 tháng 5 tại xã Lục Nam đã diễn ra hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cụm số 5 năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham dự hội thi có 9 thí sinh tiêu biểu đến từ các đảng bộ xã phường miền núi gồm Lục Nam, Lục Sơn, Trường Sơn, Nghĩa Phương, Bắc Lũng, Cẩm Lý, Bảo Đài, Đông Phú và Phượng Sơn. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, xây dựng đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nhiều phần trình bày thể hiện sự đầu tư nghiêm túc cả về nội dung và hình thức, gắn lý luận với thực tiễn sinh động tại cơ sở. Qua đó thể hiện rõ vai trò của người báo cáo viên không chỉ là truyền đạt nghị quyết mà còn là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Điểm nhấn tại hội thi là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phần thi xây dựng đề cương và thuyết trình. Các thí sinh sử dụng linh hoạt Word, PowerPoint và nhiều hình ảnh minh họa trực quan, góp phần nâng cao hiệu quả truyền đạt. Kết quả ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích cho các thí sinh tham dự.
Chiều 21 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng có buổi làm việc với Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC về dự án đường cao tốc Nội Bài – Bắc Ninh – Chí Linh. Dự án đường cao tốc Nội Bài – Bắc Ninh – Chí Linh có tổng chiều dài khoảng 68 km, kết nối từ cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến đường Vành Đai 5. Tuyến đường đi qua địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 48,75 km, hướng tuyến được đề xuất đi về phía Bắc sân bay Nội Bài, sau đó đi trùng quốc lộ 18 hiện trạng, rồi đi trùng đường Vành Đai 4, đi song song với tuyến đường sắt Lim phả lại, đi về phía Tây Bắc khu công nghiệp Quế Võ 3 và kết nối với đường dẫn cầu Đồng Việt, vượt sông Thái Bình sang địa phận thành phố Hải Phòng và kết nối với đường Vành Đai 5. Về quy mô đầu tư, dự án được đề xuất mặt cắt ngang nền đường rộng 100m, quy mô 6 làn xe cao tốc, dự kiến xây dựng 11 nút giao, khoảng 35,77 km đường song hành và khoảng 37,65 km đường gom. Tốc độ thiết kế đạt từ 100 đến 120 km/h. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, thiết kế, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại buổi làm việc, tiếp tục rà soát nghiên cứu kỹ lưỡng để hoàn thiện phương án đầu tư cụ thể, đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, khả thi và hiệu quả lâu dài. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý đơn vị tư vấn tính toán cụ thể hệ thống hầm chui dân sinh theo từng đoạn tuyến, phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực. Liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, rà soát thống kê đầy đủ hiện trạng sử dụng đất, cập nhật giá đất theo quy định và sát với giá thị trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát đánh giá toàn diện hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu, cập nhật quy hoạch các khu cụm công nghiệp và các tuyến giao thông nội khu, tuyến kết nối đang chuẩn bị đầu tư. Trên cơ sở đó, nghiên cứu phương án tổ chức giao thông đồng bộ, bảo đảm khả năng kết nối thuận lợi với các trục giao thông quan trọng của địa phương.
Sáng 21 tháng 5, đại diện Ban chỉ đạo công tác đo đạc lập hồ sơ địa chính hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc đánh giá tiến độ thực hiện tại các phường Kinh Bắc, Vũ Ninh, Võ Cường, Nam Sơn và Hợp Lĩnh. Toàn tỉnh Bắc Ninh có tổng số hơn 5,2 triệu thửa đất đã đo đạc bản đồ địa chính tự nhiên, trong đó số thửa chưa có dữ liệu là hơn 3,2 triệu thửa, số thửa đúng đủ sạch sống là hơn 700.000 thửa, số thửa có cơ sở dữ liệu nhưng chưa đúng đủ sạch sống là hơn 1,2 triệu thửa. Sau khi thực hiện chiến dịch, toàn tỉnh có 30,2% tổng số thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu. Bắc Ninh cũng đã triển khai kết nối chia sẻ dữ liệu với trục tích hợp dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần đồng bộ hóa dữ liệu, nâng cao độ chính xác trong quản lý, xác thực, đối soát thông tin. Tại buổi làm việc, đại biểu đã thảo luận nêu rõ khó khăn, đề xuất giải pháp tháo gỡ, nhất là về quy trình kỹ thuật, nguồn lực triển khai để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương, đặc biệt với diện tích đất tạm giao, đất mua bán trái thẩm quyền. Ban chỉ đạo cấp tỉnh, tổ chuyên môn cũng đã giải đáp, hướng dẫn triển khai với những việc khó còn vướng mắc. Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu thời gian tới các phường cần tập trung cao cho công tác thực hiện ban hành nghị quyết, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc cấp xã phường, khẩn trương rà soát khối lượng công việc, lập kế hoạch tiến độ chi tiết theo địa bàn, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập hồ sơ địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo kế hoạch, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi vừa ký quyết định số 31 quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phê duyệt các dự án hoặc kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong thực hiện phạm vi địa giới hành chính của cấp xã quản lý và có quy mô vốn đầu tư dưới 3 tỷ đồng. Các dự án hoặc kế hoạch liên kết sản xuất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ trước khi quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục tổ chức thực hiện theo các quyết định phê duyệt hỗ trợ đã ban hành cho đến khi kết thúc các dự án hoặc kế hoạch liên kết sản xuất. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 2026 đến 31 tháng 12 2030, bãi bỏ quyết định số 58/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang trước đây.
Như chúng tôi đã thông tin, trong ngày 20 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đã có buổi live stream trực tiếp quảng bá, kể câu chuyện về vùng vải thiều cũng như lan tỏa giá trị của nông sản đặc trưng này. Điều đáng nói, chỉ trong một thời gian ngắn của phiên live stream đã thu hút hàng vạn người theo dõi và hàng chục tấn vải thiều cùng nông sản khác đã được đặt hàng. Và hơn thế, giá trị của quả vải thiều cũng đã được lan tỏa rộng rãi hơn. Những trái vải đầu mùa của gia đình anh Bốn ở thôn Bến Huyện, xã Nam Dương đã bắt đầu cho thu hoạch. Đơn hàng đầu tiên này đã được thu hái để phục vụ cho các đơn hàng được đặt trong phiên live stream mở phiên bán vải đầu mùa trên sàn TikTok ngày 20 tháng 5. Vườn vải của gia đình anh đã được công nhận vườn vải đẹp, toàn bộ vải thu mua sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đối với anh Bốn, hình thức liên kết bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử vẫn còn rất mới nhưng đã mở ra một hướng tiêu thụ mới đối với gia đình. Anh Trần Văn Bốn, thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh nói.
So với đánh giá năm nay live stream ở cái đất Nam Dương này thì cũng thấy là cũng rất ý nghĩa và cũng rất tuyệt vời, bởi vì cái lan tỏa cái sản phẩm của xã Nam Dương cũng được cái Phó Chủ tịch đích thân lên để live stream trực tiếp trên sàn ấy, thì cũng thấy mong muốn cái vấn đề này càng ngày nó càng phát triển lên nữa, để cái tầm chất lượng vải và hoa quả của mình nó vươn xa hơn nữa. Tiến tới là mình cũng tự lập kênh để mình live stream, mình bán hàng theo cái kênh như vậy để mình đỡ vất vả, con chen đường hơn.
Trước đó, tại xã Nam Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đã trực tiếp tham dự phiên live stream quảng bá về vải thiều trên nền tảng TikTok Shop. Điều đáng nói, trong phiên live này có sự tham gia của một số nghệ sĩ, những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực nghệ thuật thể thao. Đây cũng không phải là lần đầu tiên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tham gia live stream lan tỏa giá trị nông sản. Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Về cái chiến lược thương mại điện tử thì tôi cho rằng là nhờ vào cái thương mại điện tử thì giúp cho cái câu chuyện là bán hàng nó sẽ không còn những khoảng cách về mặt không gian, về mặt địa lý giữa các quốc gia, rồi không còn cái không gian, không còn khoảng cách về mặt thời gian, ví dụ như là chúng ta có thể làm việc này 24/7. Thế rồi thì chúng ta còn có thể với AI, chúng ta còn không có cả không gian về mặt, không có khoảng cách về mặt ngôn ngữ nữa. Khi bạn nói tiếng Việt thì người khách hàng châu Âu cũng có hiểu được đó, nếu chúng ta ứng dụng AI vào. Thế và ở góc độ nào đó thì với thương mại điện tử cùng với các hình thức thanh toán xuyên biên giới thì nó cũng giúp cho cái câu chuyện đó là chúng ta không còn khoảng cách về mặt thanh toán giữa các quốc gia với nhau. Thì tôi nghĩ rằng là thương mại điện tử là nó sẽ phá vỡ được những cái khoảng cách đó. Thì khi đó thì nó sẽ giúp cho cái việc tiêu thụ của sản phẩm bà con của chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Qua hai phiên live ngày 20 tháng 5 đã có hơn 4.800 đơn hàng vải thiều được đặt hàng với tổng khối lượng hơn 31 tấn và một số nông sản khác. Số lượng người theo dõi và đặt hàng đã vượt qua kỳ vọng ban đầu. Chị Trần Tú Quyên, Giám đốc Phát triển Đối tác Nelway thông tin.
Thì ngay từ đầu live stream đã thu hút đến vài nghìn lượt người xem và có những lúc lên đến hơn 20.000 lượt người xem. Nên mọi người rất quan tâm và chỉ muốn là lên deal ngay để mua ngay thôi. Thực sự là sản phẩm vải thì từ rất nhiều năm nay là luôn được mọi người quan tâm, đặc biệt là những cái sản phẩm vải đầu mùa thì bao giờ cũng hút người xem rất là nhiều ạ. Trong chương trình ngày hôm nay thì không chỉ có hoạt động là tổ chức các phiên live stream mà ngày hôm nay thì có khoảng gần 20 bạn nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok cũng đã đến tận vườn vải tham quan và đưa tin cũng như là đăng tải các video để lan tỏa nhiều hơn về sản phẩm vải của Bắc Ninh.
Diễn viên Anh Đào, người trực tiếp live stream tại vùng vải, chia sẻ.
Khi mà anh Đào nhận được lời mời là về tham gia phiên live stream để có thể giới thiệu một cái nông sản rất là nổi tiếng ở quê hương Bắc Giang cũ và nay là Bắc Ninh, thì anh Đào cảm thấy rất là hào hứng và lúc đấy là nhận lời ngay và cảm thấy là tinh thần rất là sẵn sàng. Anh Đào chỉ mong rằng là cái sức nhỏ bé của mình cũng như là cộng tác với cả tất cả các anh chị trong phiên live này sẽ mang đến một cái làn gió mới để mà giúp cho nông sản Việt nói chung và đặc biệt là vải thiều của Bắc Ninh nói riêng có thể tiếp cận được đến với nhiều người hơn, với các tỉnh thành phố, và mong muốn rằng sẽ vươn tầm không chỉ ở trong nước mà ra cả nước ngoài nữa.
Đẩy mạnh quảng bá, lan tỏa giá trị, kết nối giao thương trực tuyến, tổ chức nhiều phiên live stream quảng bá trên nền tảng số, thúc đẩy tiêu thụ trên các nền tảng thương mại điện tử, đó là một định hướng sẽ được tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh trong mùa vụ tiêu thụ vải thiều năm nay và các sản phẩm nông sản đặc trưng, tiềm năng có chất lượng.
Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình vừa tổ chức bốc thăm vị trí lô đất tái định cư đợt 3 cho 88 hộ dân thôn Ngô Thôn với 188 thửa đất nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và đẩy nhanh tiến độ dự án. Quy trình bốc thăm được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, đảm bảo dân chủ và quyền lợi của các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ dự án. Các hộ dân tham gia đều chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định và nghiêm túc chấp hành quy chế và phối hợp thực hiện đúng trình tự hướng dẫn của ban tổ chức. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình đã tổ chức bốc thăm đợt 1 cho 84 hộ dân thôn Ngô Thôn với 187 lô đất, đợt 2 cho 50 hộ dân bốc thăm vị trí 117 lô đất tái định cư. Tính đến ngày 20 tháng 5, hơn 1.200 hộ gia đình đã đồng thuận đăng ký bốc thăm vị trí lô đất trong khu tái định cư, đạt 94,6%. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5 hàng năm là ngày truyền thống lực lượng kiểm lâm Việt Nam. Trải qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng kiểm lâm luôn là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong bối cảnh diện tích rừng lớn, địa hình phức tạp, nguy cơ cháy rừng ngày càng cao, ngành kiểm lâm Bắc Ninh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng. Tại khu vực rừng tự nhiên do hạt kiểm lâm Tân Lập quản lý, hệ thống camera giám sát được lắp đặt trên đỉnh núi giúp theo dõi rừng 24/24 giờ. Nếu như trước đây việc tuần tra chủ yếu dựa vào kiểm tra trực tiếp, thì nay công nghệ đang trở thành tai mắt hỗ trợ lực lượng kiểm lâm trong quản lý bảo vệ rừng. Điều này được ông Nguyễn Thanh Nghị, trưởng trạm kiểm lâm địa bàn Tân Lập, chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Chi cục đã lắp hệ thống cam quan sát từ xa, từ trên cao, tích hợp tất cả các phần mềm bản đồ vào điện thoại di động để anh em đi đến đâu là cập nhật hiện trường trực tiếp tại đến đó luôn. Đấy, cũng không phải là về mở bản đồ ra để làm những cái việc cập nhật hiện trường nữa.
Ngành kiểm lâm còn xây dựng trung tâm dữ liệu và hệ thống quản lý tập trung thông qua các phần mềm số hóa, dữ liệu về hiện trạng rừng, vị trí, diện tích hay biến động tài nguyên rừng được cập nhật đồng bộ. Đặc biệt, hệ thống cảnh báo cháy tự động giúp phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng, rút ngắn thời gian xử lý các tình huống khẩn cấp, nhất là trong điều kiện lực lượng kiểm lâm còn thiếu về nhân lực. Ông Đỗ Văn Hùng, Phó trưởng phòng điều tra xử lý vi phạm về lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh cho rằng:
qua cái hệ thống camera giám sát này thì khi mà phát hiện các vụ vi phạm thì đơn vị sẽ thông tin cho các lực lượng chức năng tại cơ sở để có thể xử lý ngay được kịp thời các cái vụ việc khi phát hiện ngay qua cái hệ thống thông tin giám sát.
Hiện toàn bộ các điểm rừng tự nhiên khu vực có địa thế khó khăn, khó tiếp cận đã được lắp đặt đồng bộ hệ thống camera, có khả năng quay quét 360 độ, hoạt động liên tục 24/24 giờ trong mọi điều kiện thời tiết và đặt tại cửa rừng trên khu vực trọng điểm có diện tích rừng lớn. Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh thêm:
chúng tôi cũng đang nghiên cứu chỉ sử dụng một số những cái máy bay không người lái và cái drone để quản lý rừng, thì có thể bay vào những cái thời điểm mà anh em người dân những ngày lễ ngày nghỉ đấy, thì và những cái lúc mà khó khăn, những cái điểm mù mà anh em không thể đến được thì sẽ dùng những cái máy bay không người lái để làm sao mà bay được đến tận nơi để quản lý bảo vệ rừng một cách tốt nhất.
Bắc Ninh là một trong những địa phương tiên phong về ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý bảo vệ rừng. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới trong quản lý và bảo vệ rừng. Những tai mắt công nghệ hôm nay không chỉ hỗ trợ lực lượng kiểm lâm hoàn thành nhiệm vụ mà còn góp phần giữ màu xanh cho rừng theo hướng hiện đại và bền vững hơn.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía tây có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 35 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chủ trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, có sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.